Xin kính chào quý cha, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý ông bà anh chị em. Hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm 2024. Như thường lệ, đây là buổi cầu nguyện online hàng tuần vào mỗi tối thứ sáu. Buổi cầu nguyện hôm nay, xin Chúa ban cho mỗi người trong cộng đoàn của mình được ơn biến đổi. Biến đổi để có thể chiến thắng các cơn cám dỗ. Vâng, những cơn cám dỗ của danh lợi thú đã tàn phá và giết chết biết bao nhiêu phận người. Chỉ vì đam mê danh vọng, muốn xưng hùng xưng bá, người ta đã gây ra những cuộc chiến tranh vô cùng đẫm máu. Chỉ vì say mê tiền bạc, người ta đã bỏ Chúa, bỏ cầu nguyện, mất hết cả tình người. Chỉ vì đắm chìm trong đam mê tửu sắc, người ta đã nhẫn tâm tàn phá hạnh phúc của chính mình. Những cơn cám dỗ ấy đều xuất phát từ ma quỷ. Và xin kính mời quý ông bà anh chị em, hãy chiến đấu với các cơn cám dỗ bằng ăn chay và cầu nguyện, bởi chỉ có sức mạnh của Thiên Chúa mới có thể chiến thắng được ác thần. Trong tâm tình ấy, con tha thiết mời gọi quý ông bà anh chị em hãy cùng với chúng con sốt sắng bước vào giờ thánh. Xin anh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy ngự vào tâm hồn mỗi chúng con. Xin Ngài hãy biến đổi cách suy nghĩ và hành động của mỗi chúng con, để sau mỗi buổi cầu nguyện thánh thiêng như thế này, chúng con có thêm sức mạnh để vượt qua những cơn cám dỗ vẫn dai dẳng diễn ra mỗi ngày.
Cho con không ân chan chứa.
Lạy Chúa, trong khoảng khắc đầu tiên của buổi cầu nguyện hôm nay, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu xin nguyện giúp. Anh Luân ở Cali bị bệnh thận rất nặng, phải lọc máu mỗi ngày. Anh Bình ở Atlanta, Georgia là người ngoại đạo, bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cho anh. Ông Lee ở Cali bị tai biến, một tay rất yếu. Anh Hiếu ở Cali bị tai biến. Anh Trường bị tai biến rất yếu. Anh Mạt bị bệnh tiểu đường rất nặng, phải đi lọc máu 3 lần một tuần. Anh chị Chi bị ung thư phổi, mới giải phẫu. Anh Trọng ở Tennessee bị ung thư phổi. Chị Dung bị yếu thận. Cháu Teresa Linda Nguyễn bị ung thư óc. Anh Đỗ Thăng bị Parkinson rất nặng. Chị Mai ở Oregon bị ung thư phổi. Anh Hải ở Cali bị tai biến rất nặng. Chị Thơ ở Cali đang hấp hối vì ung thư. Anh Henry Hùng sắp mổ vào thứ hai tuần sau vì bị ung thư thận. Xin Chúa thương chữa lành và ban ơn bình an cho tất cả quý ông bà anh chị em trên. Và mời người mẹ xin cho con trai được thêm đức tin và sống thoát ra những khó khăn hiện tại. Anh Nguyễn Khắc Thứ xin tạ ơn Chúa vì đây được ơn chữa lành. Cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh kỷ niệm 10 năm hồng ân linh mục. Xin Chúa thương ban tràn đầy thánh thần cho Ngài. Xin Chúa thương cho các cặp hiếm muộn sớm được có con. Xin Chúa cho các nhà thờ, cộng đoàn trên toàn thế giới biết hăng hái loan truyền lòng thương xót của Chúa cho muôn dân. Xin Chúa hướng dẫn giới trẻ ngày hôm nay sớm biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa. Xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Francisco, các Đức Hồng Y Giám Mục, Linh Mục và Tu Sĩ Nam Nữ trên toàn thế giới, luôn luôn là những ánh sao rực sáng niềm tin và hy vọng giữa bầu trời tăm tối vì tội lỗi của thế giới. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn của những người thân yêu của tất cả quý ông bà anh chị em đang hiệp nhân với chúng con ngang qua đường dây này. Linh hồn Đa Minh Đinh Công Uẩn mới qua đời tại Việt Nam. Linh hồn Thomas Đào Bảo Hộ mới qua đời tại Việt Nam. Cụ bà Maria Magdalena Nguyễn Thị Đẹp mới qua đời tại New Jersey. Linh hồn Phêrô Trịnh Ngọc Tê lễ dỗ. Linh hồn Phêrô Trịnh Ngọc Khảm lễ dỗ. Linh hồn Phêrô Trịnh Khuê lễ dỗ. Linh hồn Phêrô Trịnh Ngọc Cừ lễ dỗ. Linh hồn Du Xe Tuấn lễ dỗ. Lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót, xin thương đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay và linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con đây sớm được hưởng hạnh phúc muôn đời trên thiên đàng. Và giờ đây con xin kính mời quý ông bà anh chị em hãy cùng thầm thì dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện riêng tư thầm kín của lòng mình. Nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu,
xin Chúa nhận lời chúng con.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong mút suốt mùa chay thánh, giáo hội mời gọi mọi Kitô hữu hãy biết biến đổi chính mình. Biến đổi tức là biến hình để trở nên giống Chúa mỗi ngày. Ôi, biến hình để giống Chúa thì vô cùng khó khăn. Bởi vì giống Chúa là phải tha thứ, phải yêu thương vô điều kiện. Mà yêu theo kiểu của Chúa là phải yêu luôn cả kẻ thù. Thử hỏi, những ai trong cộng đoàn của mình có thể yêu nổi kẻ thù? Ít lắm, hiếm hoi lắm. Không biết riêng bà anh chị em thế nào, chứ riêng con thì từ ngày theo Chúa đến giờ, tôi nói chỉ thấy có hai người yêu được kẻ thù. Đó là Đức Hồng Y Thuận và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức Hồng Y Thuận đã cảm hóa và yêu được các cai tù. Và Đức Giáo Hoàng đã đích thân tha thứ cho kẻ ám sát Ngài. Sở dĩ tôi và quý ông bà anh chị em chưa làm được giống như Đức Hồng Y và Đức Giáo Hoàng, có lẽ vì mình vẫn chưa xác tín hoàn toàn vào cuộc sống đời sau. Nếu như mình tin các cuộc sống đời sau, tin xác loài người chắc chắn sẽ sống lại vào ngày tận thế, thì ngay từ bây giờ, mình sẽ sống lời Chúa, biết tha thứ và yêu thương vô hạn như các Ngài. Ấy vậy mà, Kinh Tiên Kính thì ngày nào mình cũng đọc. Nhưng tự hỏi, những ai trong cộng đoàn của mình thật sự tin rằng xác loài người sẽ sống lại vào ngày sau hết? Đây là câu hỏi rất khó trả lời. Bởi vì mình là người Công giáo thì bắt buộc phải tin như thế. Vì đây là một tín điều. Mà đã là tín điều rồi thì phải đòi buộc mọi người Công giáo đều phải tin như đinh đóng cột. Cứ mỗi lần đọc Kinh Tiên Kính là mỗi lần mình đóng đinh vào cột. Truyền suốt một đời người, mình đã đóng không biết bao nhiêu lần cái đinh đức tin. Và không hiểu sao, nó vẫn không chịu cắm sâu vào cột. Phải chăng vì cái đinh đức tin quá mềm yếu, hay là bởi vì sự chai đá của lòng người? Ôi, có lẽ cả hai. Nếu cột đá lòng người mà cứng quá, thì làm sao cái đinh mềm yếu kia có thể cắm sâu vào cột? Chính sự chai đá của lòng người và một đức tin quá yếu kém đã khiến cho rất nhiều người ngày hôm nay không tin, hoặc nếu có tin thì chỉ tin rất mơ hồ rằng xác loài người ngày sau sẽ sống lại. Nói thế, quý ông bà anh chị em cũng đừng vì vậy mà nản lòng, để rồi than thân trách phận. Bởi chính các môn đệ ngày xưa, những người kè kè đi theo Chúa mỗi ngày, mà còn không tin Chúa sống lại, huống hồ gì là tôi và quý ông bà anh chị em. Cậu bạn thấy không, lúc ở trên núi Tabor đi xuống, Chúa bảo các ông là đừng nói lại chuyện Chúa biến hình cho ai, hãy chờ cho đến khi Chúa từ cõi chết sống lại. Các ông cứ ngơ ngơ ngác ngác, không hiểu Chúa nói thế nghĩa là gì. Thôi, chuyện các môn đệ không tin, không hiểu là chuyện của ngày xưa rồi. Còn bây giờ Chúa đã sống lại thật rồi. Ông Na-gia-rô chết trương phình bốc mùi tử khí. Thế mà Chúa còn cho ông lồm cồm sống lại kia mà. Vậy thì quý ông bà anh chị em đã tin xác vài người sẽ sống lại chưa? Nếu vẫn còn bán tin bán nghi, chưa tin hẳn, thì đây, xin quý vị cứ gọi cho cha Joe đi. Một linh mục người Ấn Độ bị xe cán chết, đã làm giấy khai tử rồi. Vậy mà Chúa đã cho Ngài sống lại một cách quá diệu kỳ. Ai không tin, thì cứ gọi cho Ngài sẽ rõ. Hiện Ngài đang ở Mỹ. Điện thoại của Ngài 617-595-2909. Vâng, con xin lặp lại. 617-595-2909. Xin cứ gọi cho Ngài đi, thì sẽ biết Chúa đã cho xác chết của Ngài sống lại diệu kỳ như thế nào. Ôi lạy Chúa, còn có rất nhiều người vẫn không tin, hoặc tin rất mơ hồ rằng xác loài người ngày sau sẽ sống lại. Trong suốt mùa cháy thánh này, chúng con này xin Chúa ban thêm đức tin để chúng con xác tín rằng chắc chắn xác loài người sẽ sống lại. Ngay từ bây giờ, chúng con phải biết biến đổi đời mình bằng cách yêu thương như Chúa, tha thứ như Chúa, để không cần phải chờ đến ngày tận thế, nhưng ngay sau mùa cháy thánh này, khi đức tin của chúng con sống lại mạnh mẽ, thì chúng con bắt đầu an hưởng cuộc sống trường sinh ngay từ trần gian rồi. Biến đổi đời con, Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy. Biến đổi đời con, Chúa ơi, khi con tham dự buổi cầu nguyện online mỗi tuần.
Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn con, xin biến đổi cuộc đời con, để tim con không còn khô heo, để đời con như mùa xuân đến thăm tình yêu mến. Mỗi lần con thấy Chúa, xin biến đổi đôi mắt con. Chúa đang nhìn con, Chúa đang chờ con, yêu con trong tình phút giây. Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn con, xin biến đổi cuộc đời con, để tim con không còn khô heo, để đời con như mùa xuân đến thăm tình yêu mến. Lần con được Chúa, xin biến đổi miệng lưỡi con,
biết bao lời lẽ gian tà tung ra ở nơi môi miệng, cho đời thêm nỗi đắng cay.
Xin thương gìn giữ để môi miệng con nói lên tình thân luôn trong sự thật với.
Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn con, xin biến đổi cuộc đời con,
để tim con không còn khô heo, để đời con như mùa xuân đến thăm tình yêu mến. Mỗi lần con nghe Chúa, xin biến đổi tai của con.
Con
hằng biết lắng nghe cảm thông với bao người đang đi trong cánh đường trái ngang.
Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn con, xin biến đổi cuộc đời con,
để tim con không còn khô heo, để đời con như mùa xuân đến thăm tình yêu mến.
Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn con, xin biến đổi cuộc đời con,
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, mình cần phải nên lời cầu nguyện để xin Chúa biến đổi tâm hồn của mình. Bởi vì những ai tâm hồn được biến đổi thì mới nhận ra một sự thật rằng cứ mỗi ngày qua đi, thế giới lại có rất nhiều người chết. Nhiều người chết trong tình trạng tội lỗi khôn cùng. Qua chú kinh thương xót này, khi cộng đoàn hãy cầu nguyện cho nhân loại biết khôn ngoan chuẩn bị chu đáo cho cái chết của chính mình. Sám hối và tín thác vào Chúa là cách chuẩn bị khôn ngoan cho mọi kiếp người. Và còn kính mời quý ông bà, anh chị em, hãy cùng với chúng con bắt đầu cầu nguyện. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cũng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Ciô Phi La Tô, chịu đóng đành trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Người cha lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con, hỡi trai tìm từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Kính cầu xin lòng thương xót Chúa. Lạy Cha, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, người vẫn tín thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là Đấng xót thương. Từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng bao giờ. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con biết thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn ấp ủ mọi linh hồn biết tín thác. Lạy Chúa Giêsu, là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là Đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền, giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài. chiều đôi núi Can về năm nào ngài chết treo thân thọc từ ngài đã hiên dâng màu đào để cứu chùa con và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn tràn chảy xóa đi bao lỗi tôi tái sinh đời con yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tôi tái sinh đời
giờ đây, tôi xin kính mời quý ông bà, anh chị em, hãy toàn tâm toàn ý lắng nghe tiếng Chúa nói với chính mình. Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan đi riêng với người lên núi cao. Và người biến hình trước mặt các ông. Và áo người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết. Không thợ gặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Elia và Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bây giờ, Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều. Một cho thầy, một cho Môsê và một cho Elia. Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó có một đám mây bao phủ các ngài. Và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta rất yêu dấu. Các ngươi hãy nghe lời người. Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: Từ cõi chết sống lại nghĩa là gì? Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong mùa trai thánh này, giáo hội mời gọi tất cả các Kitô hữu toàn thế giới phải biết biến đổi chính mình. Biến đổi để chống lại các cơn cám dỗ rất tinh vi của ma quỷ. Nếu ai không biết biến đổi mà nên thánh mỗi ngày, thì sẽ bị Satan hạ gục bằng vũ khí tinh vi, danh, lợi thú. Kính mời quý ông bà, anh chị em lắng nghe phần chia sẻ của cha Giuse Vũ Trọng Tài, dòng Don Bosco. Đây chính là buổi tĩnh tâm bỏ túi mùa chay cho cộng đoàn của mình. Ước gì những tâm tình chia sẻ của ngài sẽ đem lại rất nhiều ơn ích cho tất cả những ai đang trực tiếp tham gia giờ thánh này. Kính mời cộng đoàn cùng bắt đầu lắng nghe lời chia sẻ của cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Trên bức hình, chúng ta nhìn thấy khung cảnh biến hình trên núi cao của Chúa Giêsu trước mặt ba môn đệ. Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao Chúa Giêsu đưa các môn đệ lên núi và biến hình ở trên đó? Tại sao Ngài không biến hình ở đồng bằng? Thưa, theo Thánh Matthew, theo Kinh Thánh, đồng bằng là biểu tượng của trần gian. Các môn đệ đang ở trong đồng bằng và các ông đang suy nghĩ theo lối của trần gian. Chúa lôi các ông lên trên núi để các ông thoát ra khỏi cái suy tư theo kiểu người đời. Vậy cái suy tư theo kiểu người đời, cái logic của trần gian đó là gì? Đó là người ta đi tìm hạnh phúc qua ba đam mê mà ta gọi đó là tam trần dục lạc. Vậy thì đó là những đam mê nào? Thứ nhất, tiền bạc. Người ta nghĩ rằng tiền sẽ bảo đảm cho tôi hạnh phúc. Có tiền có tất cả, có tiền mua tiên cũng được là thế. Vì vậy mà con người lao vào một cuộc chiến đấu để giành giật sở hữu cho mình thật nhiều tiền. Cái dục thứ hai trong cuộc đời đó là sắc dục, là thỏa mãn cái bản năng tính dục của mình và cứ nghĩ rằng khi tôi thỏa mãn đáp ứng nhu cầu thấp hèn đó là tôi hạnh phúc. Cái dục thứ ba đó là danh dục, nghĩa là danh lợi, quyền lực và chức vụ. Người ta vẫn đấu đá nhau thế thôi, người ta vẫn loại trừ nhau thế thôi để có thể đạt được chức vị. Và có chức vị rồi, người ta nói có mọi sự, có cả tiền bạc, có cả hạnh phúc, có tất cả. Có đúng thế không nhỉ? Ngày xưa, cách đây gần 3.000 năm, đã xảy ra một câu chuyện buồn trong Kinh Thánh. Đó là câu chuyện về vua David. Trong bài đọc một hôm nay, chúng ta nghe tiên tri Samuel đi đến vùng Bethlehem, đến nhà của ông Jesse, và đã sức dầu cho một cậu bé rất đẹp trai. Cậu tên là David. David là một con người nổi tiếng bậc nhất trong Cựu Ước. Không chỉ giỏi giang, David còn có một võ công thâm hậu. Và chuyện kể rằng, khi còn đang chăn giữ đàn chiên của mình, sư tử đã lao ra tấn công đàn chiên. Và David đã lao ra và chiến đấu giết chết sư tử để bảo vệ đàn chiên. Không chỉ võ công thâm hậu, David là còn một con người có tài về năng khiếu và nhạc sĩ. Ông đã sáng tác những bài hát làm say đắm lòng người. Ông là một vũ công đã nhảy xung quanh hòm bia của Thiên Chúa, làm mê hoặc những người Do Thái thời đó. Thiên Chúa đã chọn David làm vua. Một buổi chiều nọ, sách thánh kể rằng, khi mà các quân lính và tướng lĩnh của David đang ở ngoài chiến trường để chiến đấu gian nan và nguy hiểm đến tính mạng, thì không hiểu lý do gì David đã không lên đường ra chiến trận. Kinh Thánh kể đó là một buổi mùa xuân. Ở nhà, David sau khi cơm trưa đã làm một giấc ngủ thật êm đềm, thật hạnh phúc. Ngủ dậy, David đi lên sân thượng. Dĩ nhiên rồi, sân thượng của đức vua thì cao hơn mọi sân thượng khác, cho nên từ trên cao đó David có thể nhìn thấy hết mọi người đang diễn ra trên các sân thượng. Và ô kìa, có một người phụ nữ đang tắm. Nàng rất đẹp, đẹp lắm, Kinh Thánh kể đẹp lắm. Và sắc dục đã trỗi dậy trong lòng David, nó thôi thúc ông thỏa mãn cái nhìn. Và David đã buông theo cái nhìn đó để chiêm ngắm người phụ nữ đẹp đang tắm kia. Và Kinh Thánh kể rằng một khi đã buông theo cái cảm giác, cái bản năng đó, thì cái chuyện tội lỗi lớn hơn đã xảy ra. David cho người mời người phụ nữ ấy đến và đã ăn nằm với cô ta. Mà cô ấy lại là vợ của một tướng quân tên là Uriza, mà tướng quân ấy đang chiến đấu ở ngoài chiến trường để bảo vệ cho đức vua và cho vương quốc. Một tội quá lớn mà vua David đã phạm phải. Tội càng thêm tội, bóng tối càng dày hơn. Khi mà David phát hiện ra rằng người phụ nữ ấy đã có con với mình, thì lúc này David đã chìm vào trong bóng tối của tính toán, của lừa dối, bằng cách là phải tìm mọi phương thế giết chết người chồng của mình là tướng Uri-gia. Và quả thật David đã giết chết người tướng ấy khi đưa ông đến một mặt trận nguy hiểm nhất và kêu mọi người bỏ ông lại một mình ở đó, và ông đã bị giết chết. Đây là một trang sử buồn của Kinh Thánh Cựu Ước. Tội của David quá nhanh, quá nguy hiểm. David đã rớt vào trong cái tam trần dục lạc. Ông đã có rất nhiều tiền tài của cải vật chất. Ông đã chạy theo bản năng của sắc dục. Và với cái quyền lực nắm trong tay, ông đã đưa ra một quyết định tội lỗi. Và người ta nói rằng, một người lao vào trong ba cái dục lạc này, chẳng khác gì người đang cầm một ngọn lửa mà đi ngược gió. Cái cơn gió sẽ thổi ngược lại, và chính ngọn lửa đó sẽ đốt chết người đang cầm cái bó thuốc ấy. Ở vùng cực Bắc, người Eskimo săn chó sói như thế này. Chó sói nó rất thích uống máu. Và người ta đã lấy một con dao thật bén và phủ bên ngoài cái lưỡi dao đó bằng một cục máu đông. Rồi họ cắm ở trên băng giá. Ban đêm, chó sói đánh mùi thấy mùi máu và nó lân la đi đến. Và khi nó phát hiện ra cục máu đông đó, nó không biết rằng ở bên trong có một cái con dao thật sắc, và nó liếm lấy liếm để cái cục tiết máu đó. Và khi nó liếm hết cái cục máu tiết rồi, thì lúc đó cái lưỡi của nó cũng bị cắt vào cái lưỡi dao, và chính cái máu của nó tuôn ra mà nó không biết, nó lại cứ uống tiếp. Và đến một lúc nó ngã gục xuống và chết. Sáng hôm sau, người dân Eskimo chỉ việc ra đưa nó về mà làm thịt thôi. Cám dỗ là thế. Khi chúng ta buông theo những cái đam mê trần gian như thế, là ta đang đi vào cõi chết. Vì vậy mà người ta sử dụng cái hình ảnh tam trần dục lạc giống như là tam độc tiễn. Ba mũi tên thấm độc, nhưng ta bắn ra không ngờ nó lại bắn ngược vào và giết chết chính mình. Và chính khi chúng ta lao vào trong cuộc để đi tìm ba cái lạc thú này trong cuộc đời, thì đời lại chẳng hạnh phúc, mà đời là bể khổ. Vì thế mà thi sĩ Đoàn Như Khuê, khi hỏi đời là gì, ông trả lời: bể khổ trần gian sóng ngập trời, khắc trần chở một chiếc thuyền nan, thuyền ai xuôi gió hay ngược gió, ngẫm lại cũng trong bể thảm thốt. Mà có lẽ đúng vậy. Cuộc đời của chúng ta như một chiếc thuyền nan lân đân dưới biển khơi, và hết những cơn sóng khổ đau này đến những cơn sóng khổ đau khác, nó cứ dập vùi thân phận của mình. Và nhạc sĩ Trúc Phương, ông cảm nghiệm được đời nó bể khổ, đời nó gian dối như thế, cho nên ông đã sáng tác ca khúc Thói Đời. Trong ca khúc này, Trúc Phương nói rất hay: đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người, trong thói đời cười ra nước mắt, xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ tâm giao, còn gian dối cho nhau. Người ta vẫn cứ gian dối thế, người ta vẫn cứ lừa lọc nhau thế. Nhưng vấn đề là tại sao trên trần gian này lại xuất hiện sự gian dối lừa lọc rong chơi? Chuyện kể như thế này: có một ngày nọ, dối trá và sự thật đang đi chơi với nhau. Dối trá với nói với sự thật rằng: chị sự thật ơi, ở dưới giếng kia dòng nước mát lắm, mà hôm nay trời nóng quá, chúng ta thay xi mi và nhảy xuống tắm đi. Sự thật chân thành và tin lời của dối trá, cho nên cởi bộ xi mi của mình và nhảy xuống giếng. Dối trá chỉ chờ có như thế, liền vội vàng lấy cái bộ xi mi thật đẹp của sự thật khoác trên mình và chạy mất. Sự thật hoảng sợ từ dưới giếng chạy lên đi tìm dối trá, nhưng đi tới đâu cũng bị người ta khinh bỉ bởi vì sự thật đang trần truồng. Sự thật sợ hãi vội vàng quay trở lại bờ giếng và nhảy xuống. Và kể từ đó người ta không thấy sự thật trên trần gian này, trong khi dối trá với chiếc xiêm y lộng lẫy, rong chơi khắp nơi và lôi cuốn biết bao nhiêu người đến với nó. Thật ra, cha đẻ của sự dối trá không ai khác, đó chính là ma quỷ. Đức Thánh Cha Francisco đã cảnh báo mọi người Kitô hữu trong sứ điệp mùa chay là anh chị em ơi, đừng đối thoại với ma quỷ, bởi vì nó cám dỗ ta như người ta đi câu cá vậy. Cái mồi câu móc ở trong đó là một lưỡi câu. Chú cá nhà ta lại cứ tưởng đó là cái mồi thật ngon, cho nên lao đến, và một khi đã cắn vào cái mồi câu đó thì đồng nghĩa rằng cuộc đời của chú cá đó sẽ nằm trên bếp nướng của một ai đó. Đức Thánh Cha nói tiếp rằng cái phương pháp của ma quỷ đó là phương pháp rỉ ta. Nó cứ nhỏ nhẹ nói vào trong ta chúng ta rằng làm đi, đẹp lắm, tốt lắm, không có tội tình gì đâu. Và cái phương pháp rỉ tai đó đã thuyết phục được Adam và Eva. Và phương pháp rỉ tai đó cũng đã thuyết phục được David. Và nó dùng cái phương pháp đó để cám dỗ Chúa Giê-xu trong 40 đêm ngày ở trong sa mạc. Nhưng Chúa Giê-xu, Ngài đã không đối thoại với nó. Ngài dùng lời Chúa trả lời nó. Và cuối cùng kết thúc cơn cám dỗ thứ ba, Ngài nói biến đi Satan. Vâng, cám dỗ phận người từ mãi muôn thuở ngàn xưa, ra giết những lời mời người hãy ăn vào trái cấm. Ôi cơn mê Adam, ôi cơn mê kiêu căng làm tan vỡ thiên đàng. Đó là cơn cám dỗ Adam Eva. Cơn cám dỗ ấy không dừng lại ở hai ông bà, mà nó đánh vào hai đứa con của họ, đó là Cain và Abel. Cain vì ghen tị Abel, khi Thiên Chúa nhận của lễ của Abel, cho nên Cain đã giết chết em mình. Cơn cám dỗ miệt mài, dục dã, thấp hèn bản năng, thôi thúc những mộng đời tìm kiếm danh lợi quyền thế. Ôi cơn mê Cain, ôi cơn mê ghen tuông, chồng chất giữa đời bao trái ngang. Cơn cám dỗ ấy cũng đang tấn công vào từng người chúng ta. Cơn cám dỗ ngàn năm qua vẫn thế, xa lánh Chúa rồi con sẽ mất Chúa, chỉ còn hư vô. Vì vậy, trong ngày tĩnh tâm thứ nhất này, chúng ta được mời gọi cùng với nhau thinh lặng trong ít giây phút này để xem mình có đang bị rớt vào cơn cám dỗ hay không. Mình đang tiêu phá cuộc đời này như thế nào? Tôi đang tìm kiếm gì trong những tháng ngày vừa qua? Nếu như tôi chợt nhận ra rằng tôi đang rớt vào trong tam trần dục lạc đó, trong tìm kiếm tiền bạc, trong thỏa mãn bản năng, trong quyền lợi chức vụ, thì có lẽ giây phút này chúng ta chân thành xin Chúa đến dìu con qua bóng tối, xin ánh sáng lời Giê-xu dẫn lối, tìm về tin yêu. Chúng ta thinh lặng trong giây lát. Ở trên núi biến hình, khi các môn đệ thấy dung nhan của Chúa Giê-xu quá đẹp, thì Phê-rô đề nghị làm ba lều. Sau đó một đám mây bao phủ các ông, và trong đám mây có tiếng phán rằng: đây là con yêu dấu của ta, các ngươi hãy nghe lời người. Vâng, chúng ta được mời gọi lắng nghe lời Chúa Giê-xu để trở nên giống như Ngài. Chúng ta cần lắm phải biến hình. Ta cứ nhìn vào những cái cây kia, những chiếc lá hôm nay nó còn đó, nhưng rồi đến một lúc nó sẽ rơi xuống. Nếu như những chiếc lá trên những cành cây này nó không rơi xuống, nó cứ tồn tại từ năm này đến năm khác, thì đó là những cây giả, những cây không có sự sống. Triết gia Heraclitus, ông nói, Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Bởi vì dòng sông thì nước luôn luân chuyển. Nếu một lúc nào đó dòng nước không luân chuyển nữa, thì dòng sông không còn là chính nó, chỉ là một ao tù, và nơi đó ruồi mọ sẽ sinh sôi nảy nở. Tâm hồn của chúng ta cũng thế. Nếu không biến đổi thì tâm hồn chỉ là một địa ngục khô cằn. Nhưng để có thể biến hình giống như Chúa Giê-xu, thì Chúa Cha đã nói, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Trong tiếng Do Thái, họ dùng cái động từ Shema. Shema lắng nghe, không chỉ là nghe thôi, nhưng mà lắng nghe và thực hành bằng cả cuộc sống cái lời mình nghe đó. Vậy thì Chúa Giê-xu nói gì? Lời của Ngài là gì? Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Để biến hình, đòi hỏi tôi và bạn phải từ bỏ chính mình. Vậy thì từ bỏ chính mình là từ bỏ cái gì? Cái tôi. Mà một cách cụ thể con muốn chia sẻ với cộng đoàn, đó là chúng ta từ bỏ sự ghen ghét, thù hận để đạt đến sự tha thứ của Thiên Chúa. Lúc đó ta sẽ biến hình. Vâng, Chúa Giê-xu nói với các môn đệ và nói với từng người rằng, nếu anh em con xúc phạm đến con như câu hỏi của Thánh Phê-rô, con có phải tha cho anh em con đến mấy lần? Có phải 7 lần không? Chúa Giê-xu trả lời với Phê-rô, ta không bảo con phải tha đến 7 lần, nhưng là 70 lần 7. 70 lần 7 tức là tha đến bất tận, tha mãi mãi, tha không điều kiện. Câu hỏi đặt ra là tại sao ta phải tha thứ cho nhau? Câu trả lời, thưa, nếu không tha thứ, ta sẽ sống trong thù hận, và thù hận sẽ tàn phá tâm hồn ta. Con là một người rất thích xem phim trường, đặc biệt là những bộ phim của tác giả Kim Dung. Trong đó có bộ phim Ỷ Thiên Đổ Long Ký. Và con rất thích 3 nhân vật, Trương Vô Kỵ, Chu Chỉ Nhược và công chúa Triệu Mẫn. Kim Dung viết rằng, Chu Chỉ Nhược lúc đầu là một cô gái đức hạnh, xinh đẹp, hiền lành. Và Chu Chỉ Nhược mang lòng yêu Trương Vô Kỵ. Và trên đỉnh núi Quang Minh, khi họ chuẩn bị làm lễ để thành thân, tức là thành vợ chồng, thì lúc ấy công chúa Triệu Mẫn xuất hiện. Và sự xuất hiện của công chúa Triệu Mẫn đã làm cho Trương Vô Kỵ ngừng lại cuộc bái thân đó để bước theo Triệu Mẫn. Chu Chỉ Nhược không thể nào chấp nhận một cái sự thất bại ê chề đó. Và kể từ giây phút đó, trong lòng của nàng nuôi một sự hận thù, phải trả thù cái mối thù không đợi trời chung này, một mối thù coi như Trương Vô Kỵ đã phản bội mình. Và cái sự thù hận đó đã đưa cô nàng đến học cái môn võ là cửu âm, quốc bát trảo. Và trong bộ phim kể rằng, trên đỉnh núi Thiếu Thấp, khi mà các tướng quần hùng quy tụ lại, và lúc đó xuất hiện Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. Tạ Tốn là sư phụ của Trương Vô Kỵ, mà Trương Vô Kỵ thì rất yêu quý sư phụ của mình. Vậy thì bây giờ cái trả thù lớn nhất là gì? Nếu giết chết Trương Vô Kỵ, người yêu cũ, thì bình thường, bởi vì Trương Vô Kỵ không màng đến cuộc sống. Vậy thì cái trả thù lớn hơn là phải giết chết sư phụ Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, thì cái nỗi đau của Trương Vô Kỵ sẽ lớn vô bờ, và như vậy chú chỉ nhường với hạ dạ. Và trên cuộc đánh đó, thì khi Chu Chỉ Nhược chuẩn bị xuống tay để giết chết Tạ Tốn, thì một cô gái mặc áo vàng, hậu duệ của Dương Quá và Tiểu Long Nữ, đã xuất hiện và đánh thắng Chu Chỉ Nhược. Và Chu Chỉ Nhược đã cố luyện cái bộ cửu âm chân kinh để trả thù, nhưng mà đã rớt vào ma đạo, đã rớt vào sự đau khổ. Cái hay trong cái bộ phim này là gì? Tác giả Kim Dung cho chúng ta thấy dung mạo thay đổi như thế, từ một cô gái hiền lành, chất phác, yêu thương. Nhưng khi mang trong lòng sự thù hận để trả thù, thì cái sự thù hận đó nó biến từ một cô gái hiền lành thành một đại nữ ma đầu giết người không gớm tay. Và có khác gì là một sự tự hủy chính mình? Chúng ta bị con rắn nó cắn, ta không chết vì cái rắn cắn, nhưng ta chết vì cái nọc độc của con rắn nó chạy vào lục phủ ngũ tạng. Một ai đó xúc phạm đến ta, cái sự xúc phạm đó đã xong rồi, người ấy cũng đã ở trong quá khứ rồi, sự kiện đó cũng trôi qua rồi, cái vết cắn đó đã xảy ra rồi. Nhưng vấn đề còn lại là tôi nuôi dưỡng cái vết cắn đó, tôi nuôi dưỡng cái vết thương đó, nó cứ bám vết thương đó theo tôi. Và tôi nuôi nấng vết thương đó đến độ nó lớn lên, nó lở loét ra. Và chính khi tôi cứ ôm trong mình cái sự thù hận, cái sự trả thù đó, thì đến một lúc cái nọc độc của sự thù hận đó nó sẽ cắn chết tâm hồn của tôi. Vì vậy anh em hãy tha thứ cho nhau. Mệnh lệnh của Chúa Giêsu chính là giúp cho chúng ta thoát khỏi cái sự tự hành hạ và tự băng hoại chính mình. Câu hỏi thứ hai, tại sao ta lại phải tha thứ? Thì câu trả lời thứ hai rằng, khi ta tha thứ thì bạo lực sẽ bị dập tắt. 2500 năm trước, Đức Phật Thích Ca ở bên Ấn Độ đã dạy rằng, lấy oán báo oán, oán thù chồng chất, lấy ơn báo oán, hóa giải oán thù. Rất hay. Cũng thời gian đó, tại bên Trung Hoa xuất hiện một nhân vật cũng lừng lẫy, đó là Khổng Tử. Khổng Tử thì nói rằng dĩ đức báo oán. Ông nói nếu bóng tối không thể xua tan bóng tối được, thì lúc đó chỉ có ánh sáng mới xua đuổi được mà thôi. Hận thù không thể xua đuổi hận thù, chỉ yêu thương tha thứ mới làm được. Và nhà lãnh tụ tối cao của Ấn Độ là Mahatma Gandhi, ông đã nói rằng luật vàng của sự thế là sự tha thứ lẫn nhau. Và dựa trên cái luật vàng này, ông đã lãnh đạo dân Ấn Độ để chiến thắng người Anh, giành lại độc lập cho tổ quốc của mình. Đó là lý do thứ hai tại sao chúng ta phải tha thứ. Lý do thứ ba tại sao ta phải tha thứ là, thưa vì khi tha thứ làm cho tâm hồn ta đạt đến sự tự do, và khi tha thứ nó giúp ta trở thành con người quân tử. Điều này chính Nelson Mandela đã cảm nghiệm được. Ông lãnh đạo phong trào đấu tranh tự do cho người da màu tại Nam Phi chống lại chế độ độc tài apartheid. Ông bị giam trong tù 27 năm, và khi người ta thả ông ra, trong cuốn hồi ký ông viết như thế này: khi tôi bước ra khỏi phòng giam của mình, đi qua cánh cổng nhà tù để được tự do, tôi đã hiểu rõ ràng rằng nếu không để nỗi đau và sự oán hận của mình ở lại đằng sau, thì chính là tôi vẫn còn đang ở trong tù. Sự tự do về thể lý, nhưng tù đầy về tâm hồn nếu một người không biết tha thứ cho nhau. Và cái sự tha thứ ấy đã thể hiện mình là một con người quân tử, một con người có sức mạnh nội tâm. Chuyện kể rằng một lần nọ, Thánh Vinh Sơn bước vào trong một quán rượu. Ngài là một con người cao to vạm vỡ và đang nuôi rất nhiều người nghèo, cho nên Ngài bước vào quán rượu để xin những người ở nơi đó giúp đỡ cho Ngài, để Ngài nuôi những người nghèo khổ kia. Ở trong quán rượu có một người đàn ông sỗ sàng. Khi thấy thánh nhân, ông đã hớp một ngụm bia trong miệng và phun thẳng vào mặt thánh nhân. Quả quán rượu sợ hãi. Họ sợ hãi bởi vì họ sẽ sợ rằng người đàn ông vạm vỡ kia sẽ trả thù. Và thánh nhân đưa tay vào trong túi. Quả quán rượu lại càng sợ hãi hơn nữa, bởi vì họ cứ nghĩ rằng nhân vật này sẽ rút vũ khí ra để trả thù. Thế nhưng thánh nhân rút ra một chiếc khăn tay, từ tốn lau mặt mình và sau đó nói với người đàn ông ấy rằng: Này bạn, phần của bạn cho tôi đã nhận rồi. Vậy thì phần cho những người nghèo đâu? Đứng trước thái độ hiền lành, ôn hòa như thế, người đàn ông sỗ sàng ấy vội vàng quỳ xuống khóc lóc xin thánh nhân thứ tha, và từ đó trở thành người bạn giúp đỡ ngài trong công việc bác ái. Sự tha thứ biến đổi lòng người, sự tha thứ thể hiện một tâm hồn quân tử. Tại đất nước xứ mặt trời mọc là Nhật Bản, xứ Phù Tang, vào thế kỷ thứ 7, 17 và 18, có một vị thiền sư tên là Hakuin. Ông sống trên một ngọn núi, dưới chân núi là một ngôi làng. Một ngày nọ, người ta phát hiện trong làng có một cô gái mang thai. Bố mẹ cô gái tra khảo ai là tác giả của bào thai. Cô gái không trả lời. Nhưng dưới sức ép của cha mẹ và của dân làng, cô thốt lên rằng tác giả chính là vị thiền sư ở trên núi kia. Nghe như thế, bố mẹ và cả dân làng ùn ùn kéo lên núi và mắng chửi vị thiền sư thậm tệ. Vị thiền sư chỉ thốt lên: Thế ư? 9 tháng 10 ngày trôi qua, đứa bé ra đời, một bé trai kháu khỉnh. Bố mẹ và cả dân làng lại đưa đứa bé đó leo lên trên núi và giao cho vị thiền sư và nói rằng ông phải nuôi nó bởi vì ông là bố nó. Vị thiền sư nhận đứa bé và cũng chỉ nói: Thế ư? Ông nuôi nấng đứa bé lớn lên. Và người con gái kia sau nhiều năm lương tâm cắn rứt chịu không nổi nên đành phải thú nhận với cha mẹ mình, cha của đứa bé không phải là vị thiền sư mà là một chàng ngư phủ trong làng. Nghe như vậy, bố mẹ và cả dân làng rụng rời chân tay, họ lại kéo lên núi và quỳ xuống xin lỗi vị thiền sư. Vị thiền sư cũng chỉ trả lời: Thế ư? Vâng, những kẻ tiểu nhân, những kẻ vũ phu thì không cầm mình được khi bị sỉ nhục là tuốt gươm xông đánh liền. Còn người quân tử vượt qua những sỉ nhục ấy, họ bình thản đón nhận với con tim rộng mở. Hiền nhân là người sống độ lượng, tha thứ và bỏ qua. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tha thứ cho nhau. Lý do thứ 3. Và lý do thứ 4 tại sao ta phải tha thứ cho nhau, đây là một lý do tuyệt vời hơn nữa, là bởi vì chúng ta đã được Thiên Chúa tha thứ rồi. Chúa Giê-xu dùng dụ ngôn diễn tả rằng có một người kia nợ ông chủ của mình 10.000 yến vàng, mà một yến vàng thì tương đương với 10.000 quan tiền, mà một quan tiền tương đương với một ngày lương. Ta làm một phép tính, 10.000 yến vàng sẽ tương đương với lại 100 triệu quan tiền, tức là tương đương 100 triệu ngày làm việc. Một món nợ quá lớn ngoài sức tưởng tượng. Ấy vậy mà ông chủ tha hết. Và dù muốn kể rằng khi người được tha này đi ra thì thấy người bạn mình nợ mình 100 quan tiền, tức là tương đương 100 ngày lương. Vậy mà anh tóm lấy, bóp cổ và bắt phải trả hết. Vâng, chúng ta được mời gọi tha thứ cho nhau là bởi vì chúng ta đã được Thiên Chúa tha thứ rồi. Vì vậy mà không phải tha thứ một lần trong một ngày, mà tha thứ cả 7 lần nếu một ngày anh em xúc phạm đến ta như thế. 100 triệu ngày lương ta còn được tha, thì hà cớ gì 100 ngày lương ta không tha cho nhau? Đó là sứ điệp của Chúa Giê-xu. Cái tội lỗi hôm qua ta nói với nhau về vua David ngoại tình và giết chết chồng của người đàn bà đó là một tội rất lớn. Thế nhưng khi tiên tri Nathan đến nói cho vua biết rằng tội vua lớn lắm, thì David đã sám hối ăn năn, ông đã khóc thật nhiều. Và chính trong từ thẳm sâu cái khóc lóc của David, ông đã thốt lên những lời xin Chúa thứ tha đẹp đến độ nó trở thành Thánh Vịnh 51 mà tất cả các tu sĩ, các linh mục đều đọc vào kinh sáng của ngày thứ sáu. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Chúng ta tha thứ cho nhau bởi vì đã được Thiên Chúa thứ tha. Và đỉnh cao nhất của sự tha thứ chính là trên cây thập giá. Một tình yêu của Thiên Chúa dành trọn vẹn cho con người, nhưng con người đối xử với Ngài bằng cách giết chết Ngài. Và đỉnh cao đó chính là lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Cộng đoàn thân mến, có một người vẫn tha cho tôi, cho bạn mỗi ngày không chỉ 7 lần mà 70 lần 7. Người ấy không mệt mỏi, cũng không hề nghi ngờ lòng tôi có cải hối hay không. Người ấy là ai? Người ấy chính là Thiên Chúa. Vì vậy, như Chúa đã tha thứ anh em thế nào thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Có hai người bạn đang song hành trong sa mạc. Đột nhiên giữa họ xảy ra một cuộc cãi vã. Một người tát người bạn mình một cái tát thật đau điếng. Nhưng khi đón nhận cái tát đó, người bị tát liền viết trên cát: hôm nay bạn tốt nhất của tôi đã tát vào mặt tôi. Sau cú tát trời giáng đó, cả hai tiếp tục song hành. Và đến một ốc đảo thì cái người bị tát kia đi xuống để lấy nước thì trợt chân và sa vào một vũng lầy sắp chết. Thì cái người tát bạn mình mới cứu cái người bị tát lên. Và đứng trước nghĩ cử được cứu vớt đó, thì cái người ấy lại khắc cái điều đó lên trên đá. Người bạn mới thắc mắc: tại sao? Tại sao lúc tôi tát anh thì anh viết lên trên cát, còn bây giờ tôi cứu anh thì anh lại viết lên trên đá? Người bạn trả lời: khi ai đó làm chúng ta đau đớn, chúng ta nên viết điều đó lên cát, nơi những cơn gió của sự thứ tha sẽ xóa tan những nỗi trách hờn. Khi chúng ta nhận được điều tốt đẹp từ người khác, chúng ta phải ghi khắc chuyện ấy lên đá, nơi không cơn gió nào có thể cuốn bay đi. Vâng, hãy để những cơn gió cuốn đi những lỗi lầm của anh em xúc phạm đến ta, và hãy ghi khắc thật sâu đến nỗi không phai nhòa những nghĩa cử tốt đẹp mà người khác làm cho ta. Cộng đoàn thân mến, chúng ta cùng với nhau thinh lặng trong giây phút này để nhìn lại vào trong chính nội tâm của mình, để đi vào trong sa mạc tâm hồn, xem nơi đó có chất chứa sự thù hận nào không, xem nơi đó có những vết thương mà anh chị em nào đang gây cho mình mà mình chưa tha thứ cho họ hay không. Và ngay cả trong sâu thẳm, trong chân thành đối diện với Chúa, ta cũng xem coi mình đã gây ra vết thương nào cho đồng loại không. Và đến trong sự thinh lặng với lời bài hát tha thứ, chúng ta xin Chúa thứ tha cho chính mình, đồng thời quyết tâm cũng tha thứ cho nhau.
Chúa Giêsu từng ngày
Và anh chị em, nếu không biết tha thứ thì hận thù và chia rẽ sẽ tàn phá tan nát hạnh phúc của con người. Chỉ vì hận thù cay cú mà người ta đã gây ra các cuộc chiến tranh vô cùng tàn bạo và đẫm máu. Chỉ vì không tha thứ, không bao dung, người ta đã lũ lượt đưa nhau ra tòa ly dị, phá nát hạnh phúc của chính mình. Một lần nữa, qua bài giảng vô cùng thấm thía của cha, chúng còn tha thiết mà gọi quý ông bà anh chị em, hãy tha thứ, hãy bao dung, chín bỏ làm mười, để cho trẻ thơ tìm được hơi ấm tình người. Hãy tha thứ đi, để gia đình mình trở thành một tổ ấm, một chốn để đi về. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ cho chúng con. Amen.